Ngã dục phong thiên, chương 1783. Hù chạy một cái, góc truyện audio.com. Bầu trời cuồn cuộn, hình như có mây mù vô tận nổi lên khắp bốn phương, ngưng tụ lẫn nhau, tạo thành bàn tay to giống như bầu trời che lấp đại địa. Bàn tay to này thay thế bầu trời, bao trùm mặt đất, tạo thành một lực phong ấn tuyệt diệt. Dường như khi bàn tay này hạ xuống, phong ấn tu vi, phong ấn sinh mạng, phong ấn thần hồn, phong ấn hết thảy. Cảnh tượng này long trời lở đất làm tinh thần Chí Tôn thứ 6 run rẩy, trong lòng hắn dâng lên nguy cơ chưa từng có trước đây, cảm giác nguy cơ kia rõ ràng làm hắn hiểu rõ, lúc này tự mình không có phương pháp cường hãn gì, chỉ sợ sẽ gặp phải tử vong chân chính. Đối với Chí Tôn Cửu Nguyên, trong tinh không mênh mông này, trừ bỏ khu vực có hạn như Minh Cung cùng đối mặt với lão quái Cửu Nguyên đỉnh phong đó, bình thường Chí Tôn Cửu Nguyên gần như là tồn tại bất tử bất diệt, nhưng lúc này, trong lòng Chí Tôn thứ 6, cảm giác tử vong kia mãnh liệt đến cực hạn. Giờ phút này, Chí Tôn thứ 6 gào thét thê thảm, đánh cực toàn bộ ở nguy cơ trước mắt hắn, hắn không chần chờ cũng không có lựa chọn khác, bày ra trước mắt hắn chỉ có căn nguyên tự bảo, chỉ là cái giá phải trả là cực lớn, hắn trong vạn năm này, tu vi từ Cửu Nguyên rớt xuống trở thành Bát Nguyên. Với căn nguyên tự bảo, đổi lấy sinh cơ, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi phong ấn sống chết, như vậy liên thủ cùng Chí Tôn thứ 8, tối thiểu so sánh với tu vi rớt xuống thì sinh mạng bảo toàn quan trọng hơn. Mạnh hảo, trong thanh âm của Chí Tôn thứ 6 oán độc ngập trời, lời nói quanh quẩn, hắn hung hăng vung hai tay, vẫy tay, một gió lốc ầm ầm nổi lên xung quanh hắn. Gió lốc này chỉ có hai màu đen trắng cuốn vào lẫn nhau, tạo thành màu xám cho. Một loạt khí tức căn nguyên trong khoảnh khắc bùng phát, khí tức kinh khủng này có thể làm hết thảy Chí Tôn Bát Nguyên run rẩy, nhưng lúc này, khi Chí Tôn thứ 6 đối mặt với Mạnh hảo chỉ có thể điên cuồng bảo vệ tính mạng. Cảnh tượng này kinh người, từ xa xa nhìn lại, gió lốc quét ngang mặt đất cuốn lên hư vô vô tận ngập trời, rầm rầm hướng đến bàn tay như bầu trời trực tiếp đánh đến. Giống như mặt đất cùng bầu trời va chạm, mà bên ngoài va chạm này, trên bàn tay to quần áo Mạnh hảo bay múa, sát khí tràn ngập toàn thân, thần sắc lạnh như băng, dưới mặt đất gió lốc còn lại Chí Tôn thứ 6 tóc tai bù xù, như điên như cuồng. Ầm ầm ầm, hết thảy đây nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong vài tiếng hít thở, gió lốc mặt đất cùng bàn tay bầu trời ở giữa không trung, trong ánh mắt của Chí Tôn thứ 6 phía xá cứ như vậy. Đụng vào nhau, thanh âm kịch liệt dường như muốn vỡ tan bầu trời, dường như muốn vỡ vụn mặt đất, dường như muốn xé mở hư vô, trực tiếp tách rời trời cùng đất, trực tiếp ảm diệt không gian thế giới này. Thanh âm Chí Tôn thứ 6 thảm thiết làm căn nguyên hắn tự bảo, mặc dù chỉ là một phần căn nguyên nhưng đối với hắn, một phần căn nguyên với 9 phần căn nguyên cũng không khác gì nhau, tiếng vang rầm rầm kéo dài, gió lốc kia nổi lên càng ngày càng điên cuồng nóng nảy, giống như rồng trên mặt đất gào thét muốn một ngụm cắn nuốt bàn tay to bầu trời. Nhưng mặc cho lốc xoáy này điên cuồng thế nào, bàn tay to bầu trời của Mạnh hảo vẫn hung hăng vỗ, khiến cho lốc xoáy chấn động, bỗng nhiên tan vỡ, nhưng trong nháy mắt tan vỡ này, căn nguyên lốc xoáy ẩn chứa của Chí Tôn thứ 6 lại đánh sâu mãnh liệt quét ngang bốn phía, cuồng phong nhấc khỏi mặt đất khiến cho vùng đất. Góc truyện audio.com này trong nháy mắt lõm xuống, còn bàn tay to bầu trời của Mạnh hảo trong lúc này cho dù đánh vỡ gió lốc nhưng cũng bị lực lượng tự bạo đánh ngược lại, mất đi bốn ngón tay. Còn dư lại một ngón, cũng vì bị đánh sâu mà trở ngại, không thể hoàn thành phong ấn cuối cùng, còn Chí Tôn thứ 6 phun ra máu tươi, cả người trong nháy mắt giống như già đi ngàn năm, sắc mặt tái nhợt, lộ ra hư nhược chưa từng có, nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt oán độc mãnh liệt hơn, một bên lùi về, một bên cười ha hả. Mạnh hảo ngươi giết không được ta, bổn tôn nhớ kỹ. Oán của Chí Tôn thứ 6 Mạnh hảo, lúc này đã tích lũy đến cực hạn, lời nói hắn đánh sâu vào thiên địa, bàn tay to tan vỡ, Mạnh hảo cũng không thể thi triển tiếp phong ấn như vậy, trong nháy mắt thân thể vụt qua thi triển lực lượng mạnh nhất có thể phát huy, chạy thẳng tới Chí Tôn thứ 8. Chí Tôn thứ 8 xa xa, lúc này cũng bay nhanh như vậy, đến gần Chí Tôn thứ 6, hai người hắn liên hiệp cùng nhau, cho dù là Mạnh hảo, chiến lực của hắn hiện tại muốn đánh chết bọn họ gần như không có khả năng. Điểm này, Mạnh hảo biết, Chí Tôn thứ 6 biết, Chí Tôn thứ 8 biết. Mắt thấy lần diệt sát này dường như phải kết thúc, thậm chí trong lòng Chí Tôn thứ 8 nhẹ nhàng thở ra, dựa theo phán đoán của hắn, Mạnh hảo chỉ cần không phải ngu dốt đã biết trận chiến này không thể tiếp tục, nếu không sẽ gặp phải bất lợi, dù sao hắn muốn đối mặt là hai Chí Tôn, và lại dao động nơi này một khi kéo dài lâu, nhưng Chí Tôn khác phát hiện đến khi đó lại chiến đấu không nổi. Nhưng Chí Tôn thứ 8 này, hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng kế tiếp cảnh tượng hắn nhìn thấy, với hắn là chấn động to lớn cỡ nào từ khi sinh ra. Đó là biến không có khả năng trở thành khả năng. Trên bầu trời, Mạnh hảo đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn mặt đất, lúc này Chí Tôn thứ 6 bay nhanh, nhìn Chí Tôn thứ 8 phía xa cũng thi triển tốc độ cao nhất, hai người nhanh chóng đến gần nhau. Ta bảo hôm nay muốn giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh như hắn đã từng nói muốn lưu ký hiệu đối với Chí Tôn thứ sáu, sẽ nhất định để lại một ký hiệu. Thanh âm quanh quẩn, trong lòng Chí Tôn thứ sáu không giải thích được mà hồi hộp. Đúng lúc này, Mạnh Hạo nâng chân lên, bước lên trước, trong khoảnh khắc bước chân này hạ xuống, chung quanh hắn nháy mắt xuất hiện căn nguyên thời gian, còn cước bộ của hắn không dừng lại, tiếp tục đi tiếp, thoạt nhìn rất quái dị, nhưng căn nguyên thời gian chung quanh hắn lại dưới bộ pháp quái dị này càng phát ra dày đặc, trong chớp mắt đã khuếch tán bốn phương tám hướng, ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng thiên địa, ảnh hưởng thời không. Thân ảnh Mạnh Hạo ở bước chân cuối cùng mà biến mất, khi hắn biến mất thời gian trong khu vực này trong nháy mắt xuất hiện nghịch chuyển. Nghịch chuyển này, dường như cho dù là ý chí của Chí Tôn Cửu Nguyên cũng không thể trái ngược lại, thân ảnh Chí Tôn thứ 6 vốn bay nhanh lại gần Chí Tôn thứ 8. Nhưng trong chớp mắt thần sắc của hắn kinh nghi, sau khi giữ vững vui sướng cùng hồi hộp trong lòng, thân thể hắn lại biến đổi phương hướng, không phải về phía trước mà là về phía sau, cả người hắn khi Chí Tôn thứ 8 nhìn lại, bay nhanh lùi về phía sau, biểu tình trên gương mặt lúc này theo thời gian nghịch chuyển mà thay đổi, trực tiếp kéo ra khoảng cách với Chí Tôn thứ 8 nơi này. Ngay sau đó, góc truyện audio.com, căn nguyên bốn phía tự bạo cùng bàn tay to bầu trời đánh sâu vào, cũng vào giờ phút này tiêu tán trong ngưng tụ, sau khi bay nhanh tụ tập lẫn nhau, giống như cắt ngược thời gian. Cũng chính trong nháy mắt này, thân ảnh biến mất của Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Chí Tôn thứ 6, giống như trong năm tháng này, có thể bước chân vào bất kỳ thời điểm nào, xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào. Cảnh tượng này làm thân thể Chí Tôn thứ 8 xa xa trong khoảnh khắc dừng lại, da đầu cả người tê dại, tinh thần như có sấm sét nổ vang, sóng lớn nổi lên ngập trời, hoảng sợ chí cực. Thời gian, căn nguyên thời gian, không đúng, căn nguyên thời gian cũng không có khả năng có khí tức như vậy, đây là, Chí Tôn thứ 8 hít sâu, trong óc ù lên, Mạnh Hạo xuất hiện trước mặt Chí Tôn thứ 6, nâng tay lên, trực tiếp rơi vào ấn đường Chí Tôn thứ 6, sau đó nâng lên, mọi nơi bốn phía hắn vẽ ra một cái khung bao phủ bên trong. Ầm một tiếng, thân thể Chí Tôn thứ 6 này run lên bần bật từ đầu đến cuối, hắn căn bản không phản kháng chút nào, dường như trong mắt hắn căn bản không có thân ảnh Mạnh Hạo. Cho dù đến lúc này vẫn không phản kháng, thân thể hắn mắt thường có thể thấy bị quầng ánh sáng trên bàn tay Mạnh Hạo trong nháy mắt bao trùm từ trán đến toàn thân, trong ánh sáng này, thân thể hắn bị phong ấn, tu vi hắn bị phong ấn, thần hồn cùng sinh mạng hắn đều bị phong ấn. Trong tiếng nổ vang, Chí Tôn thứ 6 này bất ngờ trở thành một bức họa trong tay Mạnh Hạo. Cầm hỏa trong tay, sắc mặt Mạnh Hạo ửng đỏ một chút nhưng lạnh lùng trong mắt lại càng rõ ràng hơn, khi xoay người, hắn cầm hỏa, nhìn về Chí Tôn thứ 8 kia. Trong đầu Chí Tôn thứ 8 này ù lên, cả người run rẩy trong thần sắc không thể tin, hoảng sợ đến cực hạn, khủng khiếp trong tinh thần, lúc này toàn bộ bùng phát. Đây là khí tức của đạo nguyên, tạo thành đạo nguyên thời gian. Chí Tôn thứ 8 run rẩy từ trong cột sống dâng lên từng tia hàn khí tràn ngập toàn thân, phát ra tiếng hét, thân thể trong nháy mắt lùi về sau. Hắn không phải không biết cường hãn của Mạnh Hạo, trước không đi vào Minh Cung, trận chiến của Mạnh Hạo cùng Chí Tôn thứ 6 làm hắn rõ ràng cảm nhận được kinh khủng của Mạnh Hạo, nếu có khả năng, hắn không muốn đắc tội Mạnh Hạo, chỉ là mệnh lệnh của thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Sơn kia, lúc này không xuất thủ không được, ý đồ diệt sát Mạnh Hạo trong hư vô dưới cây cầu kia. Bao gồm hắn ở bên trong, thậm chí tất cả mọi người ở bên trong, đều cho rằng Mạnh Hạo nhất định đã rơi xuống, dù sao không ai có thể tồn tại trong vực sâu đó, nhưng hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có thể. Khi hắn nhận được cầu cứu của Chí Tôn thứ 6, hắn lập tức dịch chuyển đến đây, thấy được toàn bộ cảnh tượng trước mắt như vậy, làm thiên địa biến sắc, làm bầu trời cuồn cuộn rung động, thấy được Mạnh Hạo biến không có khả năng thành khả năng, thấy được lực lượng kia vượt qua căn nguyên, một lực lượng đạo nguyên hoàn chỉnh kết hợp với không gian thành. Phong ấn kinh khủng, ngươi còn muốn chạy, Mạnh Hạo thản nhiên nói, lời nói của hắn vừa truyền ra, Chí Tôn thứ 8 kia lập tức nâng tay, trực tiếp vỗ trán, ầm một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt khô héo cực hạn, sinh mạng phần lớn bùng phát đồng thời, hy sinh thọ nguyên đổi lấy tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã đi xa vô tung. Hắn thật sợ hãi, khủng khiếp đến cực hạn, thế nên chỉ với một câu. Góc truyện audio.com nói của Mạnh Hạo hắn lập tức đánh cuộc hết thảy, dù sao kết quả Chí Tôn thứ 6 đã rõ ràng trước mắt. Mạnh Hạo sừng sốt, bỏ chạy trước kia của Chí Tôn thứ 6 không có sạch sẽ cùng lưu loát như Chí Tôn thứ 8 này, lúc này nếu như đuổi theo trong thời gian ngắn sợ là không đuổi kịp. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cũng đã nhìn ra chính mình đã hù dọa Chí Tôn thứ 8 này, không nóng nảy thiếu ta từ từ đòi lại, hắn mặc dù bỏ chạy nhưng vị trí của hắn trong chớp mắt ta sẽ biết. Một lát sau, Mạnh Hạo hừ lạnh, một bước đi xa, chạy thẳng ra bên ngoài thương mang, thấy được trên vùng đất này, đám người thiếu niên áo bào vàng ở khu vực trung tâm. Ô Cách Trương,